Con mong muốn đưa kinh sách của Thầy đã biên soạn rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đọc về chùa làng nhà con, nhưng các Phật tử cao niên không chịu. Con có suy nghĩ hàng năm cả nước các thầy tăng ni đều có khóa học trường hạ mà giao những điều mới mẻ hay nghĩa kinh của một số bộ kinh gần như các Phật tử cứ đọc vậy chứ không mấy ai hiểu vì kinh sách toàn tiếng Hán Nôm. Kính tri ân kinh Ấn Tống lâu quá rồi ạ. Xin thưa các vị, cái này nó ngoài tầm kiểm soát của thầy Đạo Thịnh. Vì sao? Vì thầy Đạo Thịnh chúng chỉ là một vị tăng trong 60-70 nghìn tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà thôi. Về chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuy nhiều chức đấy, nhưng chỉ là cái chức phó, chức giúp việc cho các cụ, các thầy hòa thượng, thượng tọa lớn mà thôi. Cho nên thầy Thịnh cũng không có thể dùng cái tiếng nói hay cái uy tín của mình để mà giải quyết cái vấn đề này cho các Phật tử được. Thôi thì nhập gia tùy tục, đi đến đâu, đến tỉnh nào, đến xã nào, phường nào, chùa nào, các cụ, các thầy, các Phật tử ở nơi đó tụng kinh như thế nào, thì chúng ta hòa vào đó với các cụ, các thầy, các Phật tử, gọi là nhập gia tùy tục cho nó hoan hỉ. Còn nơi nào mà các cụ, các thầy, các Phật tử họ tiếp nhận kinh sách hay là cách đọc tụng của đạo tràng chúng ta, thì chúng ta hoan hỷ, chúng ta cúng giảng, chúng ta hộ pháp cho các cụ, các thầy, các Phật tử. Chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái đó. Xin thưa các quý vị, cái gì mới nó cũng phải trải qua một thời gian được kiểm nghiệm, kiểm chứng, và phải được đầu tiên là phải được được có số đông họ tin họ theo, mà theo nó phải theo lâu dài, theo chân Phật đã thì mới được. Còn số đông mà theo như kiểu trên mạng xã hội ầm ầm một cái thì nó lên nhanh thì nó xuống cũng gì cũng chóng. Giống như mấy năm trước có cái ca sĩ nổi tiếng Lệ Rơi ở Hải Dương á, đúng không? Ôi giời, ầm ầm nào lên, hát thì không có hay, hát thì không hay một chút nào luôn, không có đúng với nhạc luôn. Thế mà giới trẻ cả nước ầm ầm lên, thậm chí là TV, báo đài, cả VTC, VTV rồi báo chí chính thống nhà nước đi săn đón để như là một gì, một minh tinh ấy. Ủa trời ơi, kinh lắm. Tự nhiên tôn người ta lên thành gì? Thành một thần tượng âm nhạc của quốc gia, không chỉ quốc gia mà thế giới nữa. Vì trên mạng xã hội nó lên khủng khiếp luôn. Thế là đi đâu kẻ đưa người đón, nhưng nó cũng chỉ được có một thời gian ngắn thôi các quý vị. Hay là như là giới trẻ của Việt Nam, các cháu học sinh và sinh viên, mấy năm trước có cái gì, có một cái gọi là trào lưu, gọi là gì, tôn sùng một cái vị gọi là cũng gần như là sống xã hội đen ở trên mạng xã hội á, thì Bắc Ninh hay Bắc Giang ấy. Tên là gì, Bảnh ấy nhỉ, cái gì Bảnh, khá bảnh, đúng rồi, các Phật tử nhớ chắc là theo dõi suốt hay sao đấy. Đó, ôi dồi ôi, trẻ con thanh niên nó thích lắm. Nhưng mà chúng ta biết sao đâu, chúng ta biết sao, chính vì đó những cái lời nói, phát ngôn, hành động nó toàn kích động, và nó làm gì, làm sai các quy định pháp luật nhà nước. Và hình như một thời gian sau hình như bị đi tù hay sao thì phải, không biết có đúng không, có phải không, hình như đi tù hay sao ấy đấy. Chúng ta thấy không, cái gì mà nó chỉ nổi nhưng nó phải đúng với quy chuẩn đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của đất nước và đúng với quy định pháp luật của quốc gia, của nhà nước sở tại đó nữa, các quý vị ạ. Cho nên á, xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta làm đúng, làm chuẩn thì dần dần mọi người sẽ ghi nhận Một người, mười người, trăm người, nghìn người, vạn người, thậm chí hàng triệu triệu người ghi nhận. Dần dần chúng ta không cần phải tuyên truyền, không cần phải bắt ai theo, bảo ai theo, tự người ta sẽ theo. Xin thưa các quý vị như thế. Còn bây giờ thôi, cái việc này nó rất tế nhị trong cuộc sống. Các hòa thượng, các thượng tọa, các quý tôn đức tăng ni lớn trong giáo hội còn rất là nhiều. Các ngài vẫn chủ trương là tam tạng thánh điển của Phật giáo Bắc Tông Việt Nam chúng ta đó, tức Phật giáo Đại Thừa đó, phần lớn là ở trong Hán tạng, tức là ở trong tạng được ghi bằng chữ Hán ngày xưa, vì chúng ta trải qua 1000 năm Bắc thuộc mà. Cha ông chúng ta ngày xưa cũng học chữ Nho, chữ Hán mà. Thì nhưng mà ở ngoài xã hội họ bỏ hết rồi. Kể cả người Trung Quốc hiện đại bây giờ họ cũng bỏ hết chữ Hán cổ ngày xưa rồi, họ học chữ Văn Bạch Thoại hết rồi. Nó giản thể đi, nó dễ nhớ, dễ học hơn. Còn học cái văn Hán cổ kia, đến người Trung Quốc bây giờ, hỏi người dân Trung Quốc bây giờ 10 người thì có khi cả 10 người không biết, không đọc được cái chữ Hán cổ ngày xưa nữa. Hỏi 100 người may ra, 1000 người may ra có 1-2 người họ học cái gọi là cái chữ phồn thể đó thì mới biết được. Còn bây giờ học giản thể, tức là học Bạch Thoại, tiếng Trung Quốc Bạch Thoại, bây giờ họ không đọc được, không biết được, vì nó quá nhiều nét. Biết cũng lâu, nhớ cũng lâu, cho nên họ cách tân họ giản thể đi, cho nên gọi là tiếng Hán Bạch Thoại, hay còn gọi là giản thể bây giờ đó các quý vị. Đến người Trung Quốc họ còn phải thay đổi. Vậy mà người Việt Nam chúng ta, không phải là tất cả, nhưng một số các quý thầy, đặc biệt một số các quý thầy ở miền Bắc này, vẫn còn cứ giữ. Vì các cụ, các thầy cũng có cái lý của các cụ thầy, nói là nếu mà bây giờ mà kinh tạng ở trong hết trong tiếng Hán, nếu mà bây giờ mà không đọc thọ chỉ, không đọc tụng, nó bỏ lại đọc hết tiếng Việt, dần dần là không ai chịu học chữ Hán nữa, thì mà kinh sách ở trong chữ Hán hết, trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta kinh sách ở trong bộ Hán tạng hết. Cho nên nếu mà không học chữ Hán thì không hiểu được cái nghĩa sâu ở trong kinh. Cũng có lý của các cụ đấy, các Phật tử. Đấy, cho nên chính vì vậy mà các tỉnh thành phía Bắc chúng ta, các cụ, các hòa thượng, các thầy vẫn duy trì là vào an cư thì các thầy bắt buộc phải gì? Phải tụng kinh bằng phiên âm chữ Hán. Phải tụng giới bằng gì? Bằng chữ Hán. Cái bộ bằng chữ Hán là nói á. Đó. Và phải giảng cũng phải gì? Đọc bình văn bằng chữ Hán. Ví dụ như giảng kinh A Di Đà này, đọc cái tình bình văn là Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xa Vệ Quốc. Đấy, đấy là cách đọc bình văn. Xong đó một thầy mới về đi dịch nghĩa và giảng nghĩa kinh. Đấy, cái cách của các tổ, của các cụ chúng ta hơn 1000, gần 2000 năm Phật giáo ở Việt Nam như thế. Cho nên bây giờ các cụ sợ rằng bây giờ mà bỏ đi một cái là cái các sư xuất gia giới trẻ trẻ như các sư bác, sư ông Tân Tỷ Khiêu đó, sư cô Tân Tỷ Khiêu đó là gì? Lười không học nữa và chỉ đọc cái bản thuộc, cái bản Đức Phật nói kinh A Di Đà vân đó, dần dần là gì? Mà không hiểu được cái sự sâu xa ở trong cái nghĩa kinh đó nữa. Mà không hiểu được thì sợ là dần dần là cái kiến thức Phật học của tăng ni mỗi ngày nó một gì? Nó một giảm đi. Cho nên cái đây cũng là một cái luồng, cái quan điểm, cái tư tưởng. Vì sao mà các cụ, các tổ vẫn muốn duy trì ở các trường hạ ở phía Bắc này, ở miền Bắc này, là đọc kinh ở chữ Hán. Thầy thấy các cụ cũng có lý, chứ không phải là không. Đấy. Cho nên các cụ thì ngày xưa có cái lý của các cụ, và thực tế là nó cũng có cái lợi ích. Thực sự là muốn gia tăng ni trẻ là phải học chữ Hán để hiểu sâu hơn nghĩa kinh thì mới giảng nó mới sâu được. Xin thưa các quý vị, thầy ngày xưa cũng 8 năm trời cũng học chữ Hán, cũng đọc, cũng dịch các thứ vanh vách chứ. Thì bây giờ mới có cái kiến thức như thế này. Còn ngày xưa chỉ học không, học nghĩa kinh bằng tiếng Việt không thì nó cũng chỉ bình thường thôi các quý vị. Vì trong cái những cái lời kinh ở trong chữ Hán nó có nhiều nghĩa, nó có đa nghĩa lắm. Ví dụ như từ bát nhã thôi các quý vị. Cái từ bát nhã thôi Nếu chỉ dịch nó chỉ là trí tuệ, từ bát nhã nó dịch là nó chỉ là từ hai cái từ trí tuệ là xong. Nhưng cái trí tuệ ở đây gì? Nếu mà chiết tự trong chữ Hán ra, trí tuệ ở đây nó có gì? Nó có nhiều loại trí tuệ lắm các quý vị. Đấy, đại khái thế. Cho nên ở đây thì thôi, các Phật tử chúng ta cứ hoan hỷ đi. À, đến đây thầy, vì sao thầy chủ trương dịch cho tiếng Việt, thuần Việt học chữ Việt? Vì cũng có cái lý của thầy. Vì đại đa số tín đồ Phật tử, người dân Việt chúng ta bây giờ không học chữ Hán, không biết chữ Hán nữa. Cho nên thầy thì chủ trương là gì? Là phục vụ đại chúng. Còn các cụ, các tổ, các hòa thượng, các quý thầy là phục vụ tăng đoàn. Để tăng đoàn quay lại phục vụ đại chúng, thì nhờ có các cụ dạy chữ Hán, duy trì và dạy chữ Hán, đào tạo 8 năm trời mới được thầy Thịnh của chùa Khai Nguyên như ngày hôm nay. Chứ có từ trên trời thầy Thịnh xuống đây, rơi xuống đây đâu. Cũng phải, không phải từ dưới đất thầy Thịnh trồi lên được. Cũng không phải tự nhiên thầy Thịnh từ ở trong bụi, trong bờ trong bụi nhảy ra mà được cái kiến thức Phật học như hôm nay. Tất nhiên là mình cũng phải tự học, nhưng phải có cái gì, cái nền tảng của các thầy, các tổ, các bậc hòa thượng, thượng tọa, các bậc tiền bối đi trước, cho mình cái nền tảng, cho mình cái nền móng và cho mình cái gì, cái cơ bản ấy. Đó, xin thưa các vị, cho nên các tổ, các cụ muốn duy trì lại các thời khóa đọc bằng kinh A Di Đà, huân tu hoặc là sám nguyện vân vân bằng phiên âm chữ Hán trong các trường hạ, để mục đích là để cho các sư, đào tạo các sư vẫn phải học chữ Hán, ít nhất là thầy nghĩ là cũng phải 50 đến 100 năm nữa. Khi mà cái hệ thống phiên dịch giải chú giảng các kinh sách Phật giáo Bắc Tông của chúng ta ra hết tiếng Việt rồi á, thì đến lúc đó mới có thể bỏ hẳn chữ Hán và tiếng Hán á, để chuyên tâm vào chữ Việt và tiếng Việt được các quý vị. Nhưng mà đấy là bỏ là nói số đông thôi. Chứ còn có những người họ yêu thích, họ vẫn cứ học và vẫn cứ duy trì, không sao cả. Còn thầy thì chủ trương là vì phục vụ cho số đông. Làm sao để cho Phật Pháp nó vào, hướng vào lòng người ngay và luôn, để cho mọi người tu tập. Không có một đời người thì đi qua nhanh lắm. Đặc biệt đối với các Phật tử chúng ta già già rồi mới tìm hiểu tới Phật Pháp. Mà còn dành một cái thời gian dài mà đi học chữ Hán đó thì làm sao mà học được, già rồi chả học được nữa, khó vào lắm. Cho nên đây chính là cái mà cái tâm nguyện của thầy và cái việc mà thầy làm. Lúc đầu là cũng một số các quý thầy không bằng lòng đâu, kể cả các một số các hòa thượng lớn cũng như các bạn học đồng tu cũng không bằng lòng, bảo là tự nhiên ông ấy thích nổi tiếng, ông ấy phá cách, ông ấy làm riêng một kiểu. Người đi đầu bao giờ nó cũng thường thường cũng hay bị người ta nói là mình thế này nọ kia, nhưng mà không sao, thầy vẫn kiên trì. Nhưng vì cái kiên trì đó, các vị biết thầy mất bao nhiêu năm thầy bị cô lập không? Thầy mất khoảng độ tầm từ năm 2008-09, bắt đầu từ 2009 đến khoảng năm 2017. Lúc đó là bị cô lập, như là gọi là gần như là toàn diện, toàn phần và toàn mặt luôn các quý vị. Vì chính vì cái tư tưởng của thầy là một tư tưởng hoàn toàn mới. Quan điểm của thầy đem Phật Pháp vào thế gian hoàn toàn khác với cái truyền thống trước đây. Từ cái phương pháp hướng dẫn cho các Phật tử đọc tụng kinh Phật bằng tiếng gì? Tiếng Việt thuần, thuần Việt của tiếng mẹ đẻ, thuần Việt của chúng ta. Rồi là năm 2012, do nhân duyên lành gặp được cái pháp môn Trung Phong Tam Thể Niệm này, gặp được pháp môn tịnh độ này, để đi chuyên sâu về pháp môn tịnh độ này nữa. Và các Phật tử thì có duyên với thầy, với pháp môn thì kéo về đây mỗi ngày một đông. Cho nên các quý thầy lại gì? Một số các quý thầy, không phải tất cả, một số các quý thầy lại nghĩ là gì? Mình lôi kéo hết Phật tử của chùa họ đi. Đấy, nó khổ thế đấy các quý. Cho nên thầy nói với các vị đến đây Chứ không được đem cái chuyện ở đây về mà nói ở chỗ chùa nhà mình, nói với các người mình, tế nhị trước mặt thầy mình thì đừng có thầy khen thầy Thịnh giỏi, thầy Thịnh đạo tràng đông rồi, thầy Thịnh giỏi, thầy Thịnh ABC này nọ. Khen thế là dốt đấy. Trước mặt thầy mình có phải khen thầy mình vào. Không nói xấu thầy Thịnh là được rồi. Mà nói xấu cũng không sao. Nhưng mà đừng có khen. Khen là chết. Cho nên là các vị cứ bình thường. Nếu có đi thì các vị cứ đường đường chính chính. Các vị đi có sao đâu. Chả phải trốn chui trốn lùi, mình có tự do của mình mà. Các vị cứ ra, các vị bạch thầy là hôm nay ở chùa nhà mình lễ Vu Lan xong rồi thì dưới chùa Khai Nguyên chỗ thầy Thượng Tọa Đạo Thịnh tổ chức Vu Lan thì thầy bố thí cho chị em trong đạo tràng chúng con xuống đó lễ Phật một hôm hay hai ba hôm gì đó. Mình cứ xin như thế cho nó đàng hoàng. Chả gì mà phải trốn chui trốn lùi gì. Còn nếu mà thầy cấm mình đi thì phải xem xét lại vị thầy đó như thế nào. Thầy cấm Phật tử đi chùa thì phải xem thầy đấy có là thầy tu thật sự ấy không. Nếu là thầy tu thật sự thì mình tiếp tục hộ pháp, tiếp tục gần gũi. Nếu mà không tu thật sự thì thôi. Chùa là của nhân dân, chùa là của mười phương tăng, mười phương tín đồ mà. Mình không đi chùa này đi chùa khác. Còn thầy mà hoan hỷ thì mình cái việc đi chùa là để trợ duyên cho cái việc hoằng pháp của chư tăng. Các Phật tử thấy thầy có cấm đạo tràng của chùa Khai Nguyên đi các chùa khác đâu. Các Phật tử muốn đi cứ đi. Nhưng thầy chỉ có mỗi khuyên một cái, đi giữ lấy cái lề lối, cái uy nghi phép tắc, nhập gia tùy tục. Đến đó đừng có phân biệt, đừng có nói là so sánh giữa chùa Khai Nguyên với chùa của các quý thầy ấy. Thế thôi, đừng có tạo nên cái sự bất hòa ở trong tăng đoàn và trong tín đồ Phật tử giữa chùa này, chùa nọ, chùa kia là được. Đấy. Học lấy cái hay, cái tốt. Các cụ ngày xưa nói rồi, đi một người đàng học một sàng khôn. Thầy không có cấm các Phật tử đi các chùa cúng dường hay là tùy hỷ hay là thính pháp hay là trợ duyên cho các chùa. Các Phật tử đi được thì cứ đi, không sao. Nhưng lấy danh nghĩa của chùa đi thì chúng ta nên giữ oai nghi phép tắc vân vân, mọi cái cho nó. Các cụ nói rằng đem chuông đi đấm nước người, làm sao đó cho nó cũng mọi người cũng nhìn vào nó cũng phải có đôi ba phần họ tôn trọng thầy tổ của mình, tôn trọng đạo tràng của mình, vân vân. Đó. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là nhà con vân vân gì đó, nhưng mà thôi đã hứa là chỉ trả lời một câu hỏi thôi, dành còn nhiều người khác ở đây.